Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 9 tháng 5. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, về phương thuốc chống cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, Tràng hạt Mừng Côi giúp tìm lại nền độc lập Áo Quốc và cứu rỗi linh hồn tội lỗi. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, ba khía cạnh trong đặc tính tông truyền của giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Kim Loan đọc tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kêu gọi tăng cường các hoạt động công tác truyền giáo nhân dịp năm Đức Tin và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về tái truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y Filoni đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khai mạc Đại hội các Hồi giáo Hoàng truyền giáo hôm 7 tháng 5 vừa qua tại Roma, với sự tham dự của hơn 110 vị giám đốc toàn quốc các Hồi giáo Hoàng truyền giáo ở các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đức Hồng Y Filoni khẳng định rằng, năm Đức Tin trực tiếp đòi hỏi chúng ta từ Bộ truyền giáo cho đến các Hồi giáo Hoàng truyền giáo phải dấn thân tối đa và tích cực tham gia. Đây là một ân phúc và là một cơ hội được cống hiến cho chúng ta để chứng thực công tác phục vụ của chúng ta, để can đảm mạnh dạn hơn trong việc công bố tin mừng và gia tăng phẩm cũng như lượng của việc công tác truyền giáo. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cũng nhắc đến lời Đức Gioan Phaolô II trong thông điệp Sứ mạng Đấng Cứu Chuộc. Theo đó, biên giới giữa việc mục vụ các tín hữu, công trình tái truyền giảng tin mừng và hoạt động truyền giáo chuyên biệt không thể xác định hoàn toàn rõ ràng và không thể tạo ra những hàng rào hoặc những bức tường giữa các hoạt động vừa nói. Giữa các hoạt động cứu độ của giáo hội ngày càng có sự lệ thuộc lẫn nhau, hoạt động này ảnh hưởng trên hoạt động khác, kích thích và trợ giúp lẫn nhau.
Trong số các vấn đề cụ thể mà Bộ Truyền giáo và các Hội giáo hoàng truyền giáo cố gắng giải quyết, Đức Hồng Y Filoni nhắc đến sự kiện một số giáo phận có thể tự lập được về tài chính mà Bộ cứ phải cung cấp tài trợ thông thường. Tình trạng này trở nên nặng nề, xét về cuộc khủng hoảng đang khuynh đảo mọi đại lục, đặc biệt là Âu Châu, một đại lục vốn quảng đại trong việc trợ giúp các sứ truyền giáo. Đức Hồng Y Tổng trưởng cho biết Bộ Truyền giáo đã làm rất nhiều cho giáo hội tại Trung Quốc, đang phải trải qua thời điểm tích cực cho việc truyền giáo, nhưng cũng rất khó khăn trong quan hệ giữa Tòa Thánh và chính quyền nước này. Đặc biệt là vấn đề bổ nhiệm các giám mục. Đức Hồng Y nói, chúng tôi cũng tìm cách dùng các phương tiện truyền thông hiện đại để nói lên tiếng nói của giáo hội và tòa thánh cho những tín hữu công giáo đang hoang mang vì tình trạng hiện nay. Bộ truyền giáo quyết tâm làm sáng tỏ sự việc và ra khỏi tình trạng mơ hồ, cho đến nay không mang lại ích lợi nào cho giáo hội tại Trung Quốc. Đức Hồng Y Filoni ám chỉ tới vụ có những giám mục tại Trung Quốc chịu chức với sự ưng thuận của Đức Thánh Cha, nhưng lại hoạt động cho nhà nước, qua Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc.
Osnabrück, chiến dịch thứ 20 của tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức đã khai diện hôm Chủ nhật 6 tháng 5 vừa qua với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Osnabrück do Đức Cha Franz Josef Bode, giám mục giáo phận sở tại trụ sự. Chiến dịch năm nay có trọng tâm là các trẻ em với câu kinh thánh, và Chúa Giêsu đặt một trẻ em ở giữa họ. Trong bài giảng, Đức Cha Bode nói rằng, sự dấn thân cho trẻ em và người trẻ, nhất là cho nhiều người đang sống trong tình trạng bị thiệt thòi và nghèo đói, là một nhiệm vụ cấp thiết đối với chúng ta. Đức Cha nhận xét rằng, qua chủ đề năm nay, tổ chức Renovabis muốn lưu ý đến tình trạng khó khăn và nghèo đói của nhiều trẻ em ở các nước Đông Âu. Bộ trưởng Tư pháp bang Niedersachsen, ông Bert Buzemann, cũng hiện diện tại buổi lễ khai mạc. Ông ca ngợi công việc của tổ chức Renovabit tại hơn 20 nước Đông Âu, đặc biệt là sự cộng tác với các tổ chức đối tác ở địa phương. Chiến dịch Renovabit năm nay sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 6 tới đây, với cao điểm trước đó là cuộc lạc quyên tại các nhà thờ trên toàn quốc để tài trợ các dự án phát triển và bác ái ở Đông Âu. Trong 19 năm qua, tổ chức Renovabit đã tài trợ 520 triệu euro cho các dự án tái thiết Đông Âu. Riêng trong năm ngoái, tổ chức này tài trợ 27 triệu 600 ngàn euro cho 826 dự án mục vụ, xã hội và giáo dục chính trị tại 29 nước Đông Âu.
Hanover. Hôm qua, mùng 8 tháng 5, Tòa Thánh và chính quyền bang Niedersachsen ở miền Bắc Đức đã ký thỏa hiệp thay đổi hiệp định đã ký ngày 26 tháng 2 năm 1965. Đức Tổng giám mục Jean-Claude Berisset, sứ thần Tòa Thánh tại Đức, đặc mệnh toàn quyền, đã đại diện Tòa Thánh ký thỏa hiệp tại thành phố Hanover với ông David McAllister, thủ tướng bang Niedersachsen. Hiện diện tại buổi lễ còn có Đức cha Norbert Tren, giám mục giáo phận Hildesheim ở địa phương và Bộ trưởng Văn hóa của bang Niedersachsen cùng với nhiều chức sắc đạo đời khác. Thỏa hiệp hiện nay cập nhật điều khoản số 6 phủ đính hiệp định và thỏa hiệp áp dụng dưới ánh sáng luật lệ hiện hành của bang Niedersachsen nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay của các trường công giáo tại bang này.
Hồng Kông. Trong tuần này, Ủy ban Quốc tế Đối thoại giữa Công giáo và Anh giáo gọi tắt là A, nhóm họp tại Hồng Kông. Đề tài của cuộc hội thảo đã được đề ra trong cuộc họp hồi tháng 5 năm ngoái tại Đan viện Đại kết Bose ở miền Bắc Italia. Đó là những lập trường chung về luân lý đạo đức và giáo hội trong tư cách là một cộng đoàn hiệp thông ở cấp địa phương và hoàng vũ. Ủy ban Quốc tế Đối thoại Công giáo và Anh giáo được thành lập hồi năm 1969 và hiện đang ở trong giai đoạn thứ ba. Giai đoạn này được quyết định trong cuộc gặp gỡ hồi năm 2006 giữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Đức Tổng giám mục Rowan William, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Hai vị này tỏ ước muốn tiếp tục cuộc đối thoại đại kết giữa hai khối giáo hội. Cuộc đối thoại này đã bị gián đoạn sau vụ một số giáo hội Anh giáo truyền chức giám mục cho một người công khai đồng tính luyến ái ở Mỹ.
Vác-xa-va. Các giám mục Ba Lan hy vọng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm nước này vào năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 1050 năm dân tộc Ba Lan lãnh nhận bí tích rửa tội. Báo chí Ba Lan đưa tin này sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Tổng giám mục Joseph Michalis, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, và Tổng thống nước này là ông Bronislaw Komorowski. Phát ngôn viên của Tổng thống nói rằng đây chưa phải là lời mời chính thức, nên người ta chưa biết Tòa Thánh có đón nhận lời mời hay không. Mới đây, trong bài giảng thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ Czestochowa, bổn mạng Ba Lan, Đức Tổng giám mục Michalis đã mạnh mẽ phê bình chính phủ hiện nay và nói rằng Ba Lan đang phá tan gia sản đức tin của mình, và Ngài nhận xét tại nước này có bao nhiêu sự dối trá và ích kỷ thay vì một bầu không khí phục vụ. Một vị khác là Đức Giám mục Giáo phận Wroclawet ở miền trung Ba Lan, so sánh các phương pháp của chính quyền Ba Lan hiện nay với các phương pháp thời Đức Quốc xã của Adolf Hitler.
Aleph, Đức cha Giuseppe Nassaro, đại diện tâm tòa công giáo Latin tại giáo phận Aleph, bên Syria, tố giác những kẻ sắp động người Libya và Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra cuộc tấn công của quân đội Syria tại đại học Aleph, làm cho 4 sinh viên bị thiệt mạng. Tuyên bố với hãng tin công giáo Asia News ở Roma hôm 4 tháng 5 vừa qua, Đức cha Nassaro cho biết nhiều tháng nay, các thành phần Hồi giáo đấu tranh từ nước nghèo lẹn vào Syria tìm cách sách động đại học ở Aleph nổi lên chống lại chính phủ. Cho đến nay, Aleph là thành phố duy nhất ở Syria chưa nổi dậy chống Tổng thống Assad. Đức cha Nassaro dòng Francisco sống cạnh đại học Aleph, chỉ cách 150 mét. Hôm 2 tháng 5 vừa qua, Ngài thấy tận mắt cuộc tấn công của quân đội Syria chống lại 1.500 người biểu tình chống chế độ. Quân đội đã truy nã các thành phần chống đối chạy trốn vào đại học và bắt giữ hơn 200 người. Để tránh các vụ xáo trộn khác, chính quyền đóng cửa đại học cho đến cuối năm học. Đức cha Nassaro cho biết dân chúng tại Aleph không muốn có bạo lực. những thành phần Hồi giáo đấu tranh thúc giục người trẻ có thái độ liều lĩnh và nguy hiểm với mục đích tạo nên một bầu không khí bạo động và xáo trộn tại Aleppo. Đức cha tố cáo các cơ quan truyền thông Tây Phương loan tin thiên lệch về tình hình Syria và nhiều tin hoàn toàn giả tạo, kể cả tin của đài truyền hình Ả Rập Al Jazeera và các cơ quan truyền thông khác do chính phủ Qatar và Ả Rập Saudi tài trợ. Thổ Nhĩ Kỳ và Libya cũng như một số nước Hồi giáo khác gửi vũ khí đến Syria để chiến đấu chống chế độ của Tổng thống Assad. Sự kiện này tạo nên một tình trạng khiến cho cuộc đình chiến và hòa giải không thể thực hiện được.
Roma, chiều thứ Bảy mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức cha Javier Echevarri, bề trên giám hạt tổng nhân Opus Dei, đã truyền chức linh mục cho 35 thành viên thuộc giám hạt này. Lễ truyền chức diễn ra lúc 4 giờ chiều tại Vương cung Thánh đường Thánh Eugenio ở Roma, nơi có trụ sở trung ương của giám hạt. Trong số các tân chức có 20 vị người Tây Ban Nha, phần còn lại thuộc nhiều nước Nam Mỹ và cả Philippines, Kenya, Italia, Ba Lan và Thụy Sĩ. Người trẻ nhất là Jean-Vier Mahunyon, 31 tuổi, người Benin bên Phi Châu. Nhiều tân linh mục Opus Dei là những người đã từng hành nghề chuyên môn trước khi đi học thần học, như cha Giovanni Zaccaria, 33 tuổi, người Roma, đã từng là bác sĩ chuyên khoa về tim, hoặc linh mục Mario Pagani, 54 tuổi, đã làm kỹ sư canh nông 18 năm ở Bolivia, điều khiển hai tổ chức phi chính phủ chuyên nâng đỡ các nông dân và những người làm nghề chăn nuôi. Giám hạt tổng nhân Opus Dei phần nào giống như một giáo phận không biên giới, hiện có hơn 89.000 tín hữu, 2.070 linh mục, 330 chúng sinh và 1.950 nhà thờ và trung tâm mục vụ trên thế giới.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, về phương thuốc chống cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 27 tháng 4 tới mùng 1 tháng 5 vừa qua, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh các Khoa học Xã hội đã khai mạc phiên họp khoáng đại lần thứ 18 trong nội thành Vatican. Phiên họp có đề tài là Mong ước của thế giới được trật tự yên hàn, thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, 50 năm sau. Sau lời chào mừng của bà Marianne Glendon, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh các Khoa học Xã hội, là các bài thuyết trình do nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới đảm trách. Trong số các thuyết trình viên, có các học giả và chuyên viên khoa học xã hội như Gérard-François Dumont, Russell Hittinger, Pierre Manon, Joseph Stiglitz, Hans Tiermeyer, Verabhadran Ramanathan, Margaret Archer, Partha Dasgupta. Trong số các thuyết trình viên người Ý, có các chuyên viên kinh tế như Mario Draghi, Ettore Gotti Tedeschi, Enrico Berti, Ombretta Fumagalli Carulli, và các chính trị gia như Rocco Buttiglione, Vittorio Possenti, Stefano Samagni, Pierpaolo Donati. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục München Freising, cũng thuyết trình trong phiên họp. Đức Hồng Y Marx sinh năm 1953, là chuyên viên giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công giáo, và từ năm 2012 cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa họp, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao tính chất thời sự của thông điệp hòa bình dưới thế do Đức Gioan 23 ban hành và Ngài cổ võ sự tha thứ trong tiến trình hòa giải giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha mô tả thông điệp hòa bình dưới thế như một bức thư ngỏ gửi thế giới, như lời kêu gọi thống thiết của Đức Chân Phước Gioan 23 ở giai đoạn cuối đời, cho chính nghĩa hòa bình và công lý cần được thăng tiến ở mọi cấp độ xã hội, quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha Biển Đức nhận xét rằng, tuy bối cảnh chính trị thế giới đã thay đổi nhiều trong nửa thế kỷ qua, nhưng quan điểm do Đức Gioan 23 cống hiến vẫn còn rất nhiều điều để dạy chúng ta, giữa lúc chúng ta nỗ lực đương đầu với những thách đố mới của hòa bình và công lý trong thời hậu chiến tranh lạnh giữa sự tiếp tục lan tràn võ khí. Đức Chân Phước Gioan 23 khẳng định rằng thế giới sẽ không bao giờ trở thành nơi ở an bình bao lâu không có hòa bình trong tâm hồn mỗi người và từng người, bao lâu mọi sự không được bảo tồn theo trật tự Thiên Chúa đã gìn giữ.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh một điều chủ yếu trong giáo huấn xã hội công giáo, đó là một nền nhân loại học nhìn nhận con người là hình ảnh của đấng tạo hóa, có trí thông minh và tự do, có khả năng nhận biết và yêu mến. Hòa bình và công chính là thành quả của trật tự đúng đắn được ghi khắc trong chính các loại thụ tạo, được viết trong tâm hồn con người. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao ý niệm tha thứ được Đức Gioan Phaolô II đề xướng trong tinh thần của Đức Gioan 23 và nhấn mạnh rằng không thể có hòa bình nếu không có công lý và không thể có công lý nếu không có tha thứ. Đức Thánh Cha viết, ý niệm tha thứ cần được đưa vào các diễn văn quốc tế về việc giải quyết các xung đột để biến đổi ngôn ngữ vô bổ của sự tố cáo lẫn nhau vì thái độ này không dẫn tới đâu cả. Nếu con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa công chính, đầy lòng từ bi, thì những đặc tính ấy cần phải được phản ánh qua cách cư xử trong các công việc con người. Đó là sự liên kết giữa công lý và tha thứ, giữa công lý và ân xá, ở trọng tâm câu trả lời của Thiên Chúa đối với sự sai trái của con người. Tha thứ không phải là chối bỏ sự hành động sai trái, nhưng là tham gia vào sự chữa lành và tình thương biến đổi của Thiên Chúa, đấng hòa giải và phục hồi. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y. Reinhard Marx, Chủ tịch Liên Hội Đồng Giám mục Âu Châu, về phương thuốc chống cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay. Thưa Đức Hồng Y, bài thuyết trình của Đức Hồng Y khởi hành từ việc nhắc tới giấc mộng Âu Châu của ông Jean Monnet. Nhưng ngày nay Liên hiệp Âu Châu lại hầu như chỉ được nhận thức như là một thực thể kỹ thuật. Giấc mơ của ông Monnet đã bị phản bội, hay giấc mơ mà chúng ta đang chứng kiến đã là kết quả của nó ?
Liên hiệp Âu Châu chắc chắn phải là một cái gì hơn là hậu quả phụ của một cộng đồng kinh tế, cả khi không được quên rằng thị trường bị chỉ trích nhiều đã góp phần một cách có ý nghĩa vào cuộc sống tự do, hòa bình và thịnh vượng của chúng ta ngày nay, trong một đại lục đã từng có các cuộc chiến thảm khốc trong quá khứ. Nhưng thị trường này cần có một trật tự công bằng, nó phải đâm rễ sâu trong tình liên đới và tinh thần trách nhiệm chung. Có một mô thức liên quan tới điều này, đó là mô thức của nền kinh tế thị trường xã hội, không phải chỉ là một mô thức đơn thuần kinh tế. Các gốc rễ của nó là các nền tảng triết lý và pháp luật của nền văn minh Hy Lạp Roma và của nền thần học Kinh Thánh. Nền kinh tế xã hội thị trường kết hiệp sự tự do thị trường với việc quy chiếu về công lý và giới răn yêu thương tha nhân. Cuộc khủng hoảng hiện nay tại Âu Châu cũng là một cuộc khủng hoảng của căn tính, vì Âu Châu đã thường quên đi các gốc rễ nói trên. Nếu chúng ta tiếp tục làm việc cho một cộng đoàn Âu Châu của tình liên đới và tinh thần trách nhiệm, và đồng thời chúng ta cũng làm việc cho một nền kinh tế xã hội thị trường trên bình diện Âu Châu trước, rồi trên bình diện quốc tế sau, thì khi đó chúng ta có thể thực hiện ý tưởng của ông Monnet về một Âu Châu như việc đóng góp cho một thế giới tốt lành hơn. Thật là điều quan trọng khi ý niệm về nền kinh tế xã hội thị trường lần đầu tiên được đưa vào một thỏa hiệp quốc tế hay thỏa hiệp Lisboa.
Thưa Đức Hồng Y, trong cuộc khủng hoảng tài chánh này, các căng thẳng giữa các nước Âu Châu và Liên hiệp Âu Châu gia tăng một cách thê thảm. Thế thì Đức Hồng Y có nghĩ rằng sự cáo chung của đồng euro hay cả của Liên hiệp Âu Châu nữa, như chúng ta đã biết, có nhất thiết là một điều dữ hay không?
Tôi rất âu lo quan sát các thúc đẩy mới đây của các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu dưới dấu chỉ của sự ích kỷ, của chủ trương mị dân và duy tỉnh lỵ. Các quốc gia Âu Châu không được co cụm trong chính mình, cũng không được chỉ theo đuổi các lợi lộc kinh tế hay lợi nhuận riêng tư mà thôi, nhưng phải cùng định hình một dự án tích cực cho thế kỷ 21. Chắc chắn chúng ta không phải là những người cứu thế giới này, nhưng chúng ta muốn góp phần vào việc xây dựng thế giới qua Âu Châu. Chúng ta không cần rút lui vào khuynh hướng quốc gia quá khích, nhưng cần tái phát động lý tưởng về Âu Châu phát xuất từ quan niệm Kitô về con người. Liên quan tới điều này, tôi nhớ tới tổng hợp nhân bản mới mẻ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, chú ý tới sự phát triển con người toàn diện, và chính từ đức tin Kitô mà có thể nảy sinh ra một sự hăng say lâu dài đối với một cộng đoàn thế giới được định hướng thực sự bởi các nguyên tắc luân lý đạo đức. Việc tôn trọng phẩm giá bình đẳng của tất cả mọi người là một yếu tố định đoạt đưa Âu Châu tiến lên. Âu Châu phải là một dự án huy động tích cực. Điều này phải phản ánh cả trong các dự án chính trị cụ thể, chẳng hạn như trong cuộc chiến chống lại nạn nghèo đói và trong cuộc chiến bênh vực các quyền con người.
Âu Châu, một đóng góp cho một thế giới tốt lành hơn, đã là tựa đề bài thuyết trình của Đức Hồng Y. Qua tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, Âu Châu đã nắm giữ một vai trò hàng đầu trong các can thiệp quân sự tại Iraq và Afghanistan, và đã là tác nhân của thay đổi chính thể đẫm máu tại Libya. Nó thiếu cái gì để thực sự trở thành một tác viên của hòa bình trong các sự kiện cụ thể, chứ không phải chỉ bằng lời nói suông mà thôi, thưa Đức Hồng Y?
Âu Châu phải ý thức được căn tính sâu xa của mình, phải ý thức được các nền tảng của mình, trong đó nòng cốt là quan niệm Kitô về con người, quan niệm về Chúa Kitô với cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của người là lịch sử vĩ đại nhất của mọi thời đại và đã là cuộc cách mạng an bình nhất trong tất cả các cuộc cách mạng. Nhờ sức mạnh của cuộc cách mạng đó của Chúa Kitô, cả chúng ta nữa cũng được mời gọi hoạt động cho hòa bình, cho tự do và công lý. Thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, nêu bật cho thấy hòa bình đích thực không chỉ có nghĩa là vắng bóng chiến tranh, mà còn là một cái gì chỉ có thể hiện hữu một cách chắc chắn và đích thật trong sự tin tưởng lẫn nhau. Như thế, các tương quan giữa các quốc gia phải được điều hòa theo các luật lệ của sự thật, công lý và tình liên đới tích cực. Chính trong cách thế đó, sự hiệp nhất của Âu Châu mới có thể là một đóng góp và một mô thức giúp đạt một nền hòa bình thực sự trên thế giới này. Và tất cả những điều đó là một kích thích giúp củng cố các trợ giúp phát triển và các sáng kiến ngoại giao tạo dựng hòa bình và dân chủ, chẳng hạn cho các quốc gia Ả Rập và các quốc gia vùng Trung Đông hiện nay. Thông điệp Pacem in Terris nhấn mạnh sự cần thiết của việc giải trừ vũ khí là đề tài còn rất thời sự. Nhưng rất tiếc là rất nhiều hãng xưởng chế tạo vũ khí của Âu Châu kiếm được rất nhiều tiền lời với các chương trình vũ trang.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu, về phương thuốc chống cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Tràng hạt mân côi giúp tìm lại nền độc lập Áo quốc và cứu rỗi linh hồn tội lỗi.
Xin nhắc lại một mẫu gương phó thác vào sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria đến từ lịch sử nước Áo. Vào năm 1947, cha Petrus Pavlicek, linh mục dòng Francisco, sinh trưởng tại thành phố Innsbruck, thủ phủ bang Tirolo, Tây Nam nước Áo, khởi xướng tại thủ đô Vienna, chiến dịch đền tội bằng chuỗi măng côi. Chiến dịch được Hội đồng Giám mục Áo đồng thanh chấp thuận. Chiến dịch có mục đích cầu nguyện cho toàn thế giới và cứu các linh hồn khỏi lửa luyện ngục. Có 107 quốc gia hưởng ứng lời kêu gọi của cha Petrus, và cho đến nay thì có khoảng 1.950.000 người tuyên bố sẵn sàng thực thi ba mệnh lệnh của Đức Mẹ khi hiện ra vào năm 1917 với ba trẻ chăn chiên tại làng Fatima bên nước Bồ Đào Nha. Ba mệnh lệnh đó là: thứ nhất, ăn năn đền tội và cải thiện đời sống; thứ hai, tôn sùng trái tim dèn sạch Đức Mẹ Maria; thứ ba, lần chuỗi măng côi. Riêng tại nước Áo có khoảng 500.000 người bắt đầu chiến dịch lần hạt măng côi với ý hướng cầu nguyện cách riêng cho tổ quốc và cho thủ tướng Áo lúc bấy giờ là ông Julius Raab. Ông làm thủ tướng nước Áo từ năm 1953 đến 1961. Ngày 15 tháng 5 1955, nước Áo giành được độc lập. Các đoàn quân chiếm đóng rút khỏi nước Áo, kể cả đoàn quân Xô Viết cũng tự ý rút lui. Điều mà trước đó không lâu, người ta không thể ngờ một chuyện như thế có thể xảy ra. Nhóm lãnh đạo Cộng sản Liên Xô quy trách nhiệm cho quyết định sai lầm của ông Nikita Khrushchev. Chính ông Khrushchev cũng bị trắc chức vào năm 1964. Riêng đối với Thủ tướng Áo, ông Julius Raab, thì ông xác tín rằng chính Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria đã cầu bầu cùng Thiên Chúa cho Áo Quốc đạt được thỏa hiệp hòa bình và giành lại nền độc lập. Câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến sức mạnh vô bờ của tràn chuỗi măng côi và xảy ra trong thời Thánh Vincenzo Ferreri còn sống. Thánh nhân chào đời ngày 5 tháng 4 năm 1350 tại Valencia bên nước Tây Ban Nha và qua đời ngày 5 tháng 4 1419 tại thành phố Vannes ở vùng Bretagne, tây bắc nước Pháp. Một ngày, thánh nhân được mời khẩn cấp đến bên giường một người hấp hối đang ở trong tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng. Đó là một đại tội nhân, những ngày trên giường chết vẫn cương quyết từ chối lãnh các bí tích sau cùng. Ông nhất mực không ăn năn hống hối. Thánh Vincenzo Ferreri liền quát lớn với ông rằng: tại sao ông cứ muốn trầm luân đời đời trong hoảng ngục, trong khi Đức Chúa Giêsu Kitô lại muốn cho ông được cứu rỗi? Người hấp hối chán ngán trả lời: chính con muốn mất linh hồn, bất chấp cả Đức Chúa Giêsu Kitô. Thánh Vincenzo liền phản hồi: trái lại, bất chấp ý muốn của ông phải được cứu rỗi, và tôi, nhân danh Thiên Chúa, tôi sẽ thành công trong việc tha thứ cho ông mọi tội lỗi. Nói xong, Thánh Vincenzo Ferreri liền gọi mọi người trong gia đình đến bên giường người hấp hối. Tất cả cùng sốt sắng lằn hạt măng côi, và Đức Mẹ Maria đã xin được ơn thống hối. Vào một lúc, người bệnh gọi Thánh Vincenzo đến gần và xin xưng tội. Ông khóc lóc ăn năn vì vô số tội lỗi ông đã phạm. Ông êm ái trút hơi thở cuối cùng sau khi đã trở về với Thiên Chúa. Ông may mắn nhận được ơn chết lành nhờ trần chuỗi măng côi mà mọi người tha thiết khẩn cầu cùng Đức Mẹ Maria cứu giúp ông. Thật là ơn lành trọng đại, rất đáng ước mơ. Đọc kinh lại Đức Mẹ Maria. Lạy Đức Maria Chí Thánh, con xin dâng lên mẹ lời cầu với trọn lòng tín cẩn. Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. Thiên Chúa không hề từ chối điều gì với mẹ khi mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở dạng năng của mẹ. Nếu mẹ dũ lòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con. Một cách nào đó, mẹ là bà chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay mẹ. Nếu mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp. Thế nhưng, mẹ là người mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi mẹ. Xin mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa ba ngôi cho con, và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi. Ôi, ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết mẹ. Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của mẹ. Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay, và ước chi chính các tên quỷ bị bó buộc phải xưng tùng mẹ. Mẹ là kỳ công của bàn tay Thiên Chúa, mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay. Mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ và mọi sự đều phục tùng mẹ. Mẹ là loài thọ tạo vô song, mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là trinh nữ vừa là mẹ. Mẹ đã sinh ra đứng cứu thế, cùng với thánh cả Giuse, mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế, mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh. Mẹ thật là chí thánh, là thần thiên. Con hy vọng nơi mẹ và con tin chắc chắn vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực hỏa ngục, cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy. Tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng mẹ đến muôn đời. Amen. Ước gì được như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài ba khía cạnh trong đặc tính tông truyền của giáo hội.
Ngày nay tại miền Nam Ấn Độ, hơn 3 triệu tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương Siro Malabar vẫn hãnh diện vì nguồn gốc Kitô kỳ cự của mình. Thực vậy, theo tương truyền, Thánh Tôma Tông đồ tuân theo lời Chúa Giêsu truyền đi giảng tin mừng cho khắp thế gian nên đã tới miền Nam Ấn Độ và chịu tử đạo tại đây, tại nơi mà hiện nay được gọi là núi Thánh Tôma ở ngoại ô thành phố Madras. Trên núi đó, Thánh Tôma đã bị quân lính của nhà vua bấy giờ đâm giáo cho đến chết trong lúc ngài quỳ cầu nguyện. Trong nhà nguyện tại đây, trên một bàn thờ ở bên hông có một ảnh Đức Mẹ. Tương truyền là một trong ba ảnh do Thánh Luca vẽ trên gỗ và được Thánh Tôma đưa đến Ấn Độ. Ảnh này được chôn vùi dưới đất trong thời kỳ bách hại lâu dài. Và mặc dù ở dưới đất đẫm nước vì lụt trong 2 năm trời, nhưng ảnh vẫn còn nguyên vẹn. Các tín hữu Kitô nghi lễ Đông phương ở miền Nam Ấn Độ vẫn xưng mình là các tín hữu Kitô của Thánh Tôma và tiếp tục trung thành với đức tin qua bao thế hệ. Kính thưa quý vị thính giả, các Kitô hữu vừa nói ở Nam Ấn Độ hãnh diện vì niềm tin của họ được chính Thánh Tôma Tông đồ đến truyền thụ cho. Họ xác tín giáo hội của họ là tông truyền vì được một tông đồ của Chúa gầy dựng, giáo huấn và cai quản. Đây cũng là một đặc tính quan trọng của giáo hội Chúa Kitô. Lần trước chúng tôi đã bàn đại cương về đặc tính tông truyền của giáo hội. Hôm nay chúng tôi xin bàn rộng thêm về 3 khía cạnh trong tính chất tông truyền.
Đặc tính tông truyền của giáo hội có 3 khía cạnh. Thứ nhất, xét về nguồn gốc, giáo hội là tông truyền vì được xây dựng trên các tông đồ theo ý muốn của Chúa Kitô. Tiếp đến, xét về sứ mạng giáo huấn, giáo hội tiếp nhận từ các tông đồ những chân lý mạc khải các vị đã tiếp nhận từ chính Chúa Kitô. Và sau cùng, giáo hội qua mọi thời đại tiếp tục hiệp nhất với các tông đồ qua sự nối nghiệp của các vị chủ chăn. Nói khác đi, các giám mục là những người kế vị các tông đồ trong sứ mạng cai quản, thánh hóa và giáo huấn. Trong tiến trình ý thức về đức tin của mình, giáo hội xác nhận đặc tính tông truyền lần đầu tiên trong công đồng chung Nicea năm 325. Tuy rằng công đồng này chỉ nói lướt qua về điểm này khi quả quyết rằng giáo hội công giáo và tông truyền bác bỏ các lạc giáo về Chúa Ba Ngôi. 56 năm sau đó, tức là vào năm 381, công đồng chung Nicea Constantinople đã chính thức xác định đặc tính tông truyền là một trong 4 đặc tính của giáo hội qua lời kinh Tin Kính vẫn được các tín hữu ngày nay tuyên xưng trong các thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng. Tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đi sâu vào những điều vừa nói trên đây, xét về khía cạnh đầu tiên, giáo hội là tông truyền vì được xây dựng trên nền tảng các tông đồ, lý do vì chính Chúa Kitô đã kêu gọi 12 tông đồ và ủy thác cho họ tiếp nối sứ mạng của Ngài qua việc rao truyền tin mừng cứu độ, như Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi các tín hữu thành Ê-phê-sô đoạn 2 đã dạy rằng: Vậy anh em không phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa.
Theo Thánh Alberto Cả, khi quả quyết giáo hội là tông truyền, công đồng chung Nicea nêu bật danh tiếng và nguồn gốc cổ kính của giáo hội, chống lại những người rối đạo, kiêu ngạo, muốn kiến tạo một giáo hội gọi là hoàn toàn mới mẻ. Nhiều nhà thần học tên tuổi của giáo hội thời Trung Cổ, như Đức Hồng Y Torquemada và Giacomo thành Viterbo, cũng theo chiều hướng của Thánh Alberto Cả và quả quyết rằng các tông đồ đã xây dựng nền móng của giáo hội, không những qua những lời giảng dạy của các ngài, nhưng còn lấy máu đào để làm chứng cho giáo hội. Thánh Tomaso tiến sĩ phân biệt nền tảng chính yếu của giáo hội chính là Chúa Kitô và nền tảng thứ yếu là các tông đồ. Các tông đồ cũng là nền tảng của giáo hội vì chính các ngài đã được xây dựng trên Chúa Kitô nhờ đức tin và đức mến, và điều này được áp dụng đặc biệt cho Thánh Phêrô. Khía cạnh thứ hai trong đặc tính tông truyền của giáo hội là giáo hội luôn duy trì và thông truyền giáo huấn do các tông đồ truyền lại nhờ sự phù trợ của Chúa Thánh Linh. Giáo hội gắn bó với giáo huấn của các tông đồ là những người đã tiếp nhận chính mạc khải cứu độ từ Chúa Kitô. Thánh Phaolô tông đồ đã nhắn nhủ môn đệ Timôthê của ngài rằng: "Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Kitô Giêsu, con hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh con đã nghe cha dạy. Giáo lý tốt đẹp đã được giao phó cho con hãy bảo toàn nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta." Gắn liền với khía cạnh này là sự nối nghiệp các tông đồ trong giáo hội. Thực vậy, các tông đồ khi qua đi đã truyền lại cho các người kế vị những nghĩa vụ đã tiếp nhận từ chính Chúa Kitô và theo giáo huấn của hội thánh, sự nối nghiệp này được duy trì nơi các giám mục trong giáo hội. Mỗi giám mục tham dự vào sứ mạng giáo huấn, thánh hóa và cai quản dân Chúa trong tư cách các vị là người kế vị các tông đồ cho đến khi Chúa Kitô trở lại trong vinh quang. Về điểm này, Công đồng Chung Vatican II trong đoạn 5 của sắc lệnh Ad Gentes về truyền giáo đã dạy rằng: "Ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã gọi đến với người những kẻ chính người muốn và đặt 12 người để họ ở cùng với người, rồi sai họ đi rao giảng. Như thế, các tông đồ là mầm mống của dân Israel mới, đồng thời cũng là nguồn gốc của hàng giáo phẩm. Sau đó, khi Chúa Giêsu qua cái chết và sự phục sinh đã hoàn tất nơi người các mầu nhiệm cứu độ chúng ta và canh tân vũ trụ, và trước khi về trời, đã thiết lập giáo hội của người làm bí tích cứu độ và sai các tông đồ đi khắp thế gian như chính người đã được Chúa Cha sai đi. Do đó, giáo hội có bổn phận truyền bá đức tin và ơn cứu rỗi của Chúa Kitô, một đàng do mệnh lệnh rõ ràng mà các tông đồ đã truyền lại cho hàng giám mục với sự tham dự của các linh mục hợp nhất với đấng kế vị Thánh Phêrô là mục tử tối cao của giáo hội, và đàng khác do đời sống mà Chúa Kitô thông ban cho các chi thể.
Trong giáo hội cổ xưa, nhiều vị đã nhiều lần nhấn mạnh tới tính chất tông truyền được dựa trên sự kế nghiệp các tông đồ. Ngay từ giữa thế kỷ thứ hai, Egesippo và Thánh Irene đã dạy rằng nguyên lý kế nghiệp các tông đồ là một nguyên lý có tính chất quyết định đối với giáo hội. Thực vậy, khi phi bác giáo thuyết của những người ngộ giáo, Thánh Irene khẳng định rằng, qua sự kế nghiệp các tông đồ, chân lý được thông truyền đến chúng tôi, lưu truyền của các tông đồ được nhận biết khắp nơi trên thế giới. Và toàn thể giáo hội không thể làm gì khác hơn là gắn bó với chân lý tông truyền ấy nếu muốn thấy được sự thật. Thực vậy, chúng tôi có thể liệt kê danh tánh các giám mục đã được các tông đồ và những người kế vị các ngài đặt lên cho đến ngày nay. Để đơn giản hóa sự minh chứng này, Thánh Irene đã trình bày sự kế vị của Đức Giám mục Roma, vì sự kế nghiệp các tông đồ của vị giám mục này bảo đảm sự kế vị tông đồ trong toàn thể giáo hội, và Thánh Nhân liệt kê danh sách cổ kính nhất về các giám mục Roma. Tại Bắc Phi, giáo phụ Tertulliano cũng chống lại giáo thuyết của những người ngộ giáo và nêu bật ý nghĩa tính chất tông truyền của giáo hội. Ngài viết, chúng tôi theo giáo huấn mà giáo hội đã tiếp nhận từ các tông đồ, và các tông đồ đã tiếp nhận giáo huấn ấy từ Đức Kitô và Đức Kitô tiếp nhận từ Thiên Chúa. Cả Thánh Augustino vào thế kỷ thứ tư và thứ năm đã có một danh sách các giám mục Roma nói lên tính chất tông truyền của giáo hội. Trong trách vụ tông đồ, có một khía cạnh không thể thông truyền, đó là sự kiện các tông đồ là những chứng nhân được Chúa chọn để làm chứng về sự sống lại của người và trở thành nền móng của giáo hội. Nhưng cũng có một khía cạnh thông truyền được cho các giám mục, là những người kế vị các tông đồ và Chúa Giêsu hứa ở với họ cho đến tận thế. Về điểm này, Hiến chế Ánh sáng muôn dân đã khẳng định trong đoạn 20 rằng, sứ mệnh thần linh được Chúa Kitô trao phó cho các tông đồ phải tồn tại cho đến tận thế, bởi lẽ phúc âm mà các ngài có nhiệm vụ rao truyền là nguyên lý ban sự sống toàn diện cho giáo hội qua mọi thời đại. Vì thế, các tông đồ đã quan tâm đặt người kế vị trong giáo hội là một xã hội có trật tự. Để sứ mệnh phó thác cho các ngài được tiếp tục sau khi các ngài qua đời, các tông đồ còn ủy thác như một di chúc cho các cộng sự viên trực tiếp của mình, nhiệm vụ hoàn tất và củng cố công trình các ngài đã khởi sự, đồng thời căn dặn họ coi sóc tất cả các đoàn chiên mà Chúa Thánh Thần đã đặt họ chăn dắt giáo hội Chúa. Bởi vậy, các ngài đề cử những người như thế, rồi ban quyền chức cho họ, hầu khi các ngài qua đời, đã có những người xứng đáng nhận lãnh chức vụ của các ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Roma, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kêu gọi tăng cường các hoạt động công tác truyền giáo nhân dịp năm Đức Tin và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về tái truyền giảng tin mừng. Hanover, hôm qua, Tòa Thánh và chính quyền bang Niedersachsen ở miền Bắc Đức đã ký thỏa hiệp thay đổi hiệp định đã ký ngày 26 tháng 2 năm 1965. Hồng Kông, trong tuần này, Ủy ban Quốc tế Đối thoại giữa Công giáo và Anh giáo gọi tắt là ATRIC, nhóm họp tại Hồng Kông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.